hồi tỳ khưu Thammadina thuyết pháp đệ nhất, Đức Phật trở lại Veluvanarama khi trời còn đang tiết xuân trong lành và mát mẻ. Thoáng nhìn quang cảnh đó đây, Ngài biết là có một vài dấu hiệu sa sút về chất lượng phẩm hạnh của một số đông tỳ khưu sau khi vắng Ngài, cũng như thiếu vắng những bậc thượng thủ A-la-hán. Tuy nhiên, công việc chấn chỉnh nội bộ cũng không có điều gì cần được nhắc đến, vì tôn giả Sariputta và Ananda đã lo việc ấy. Còn Đức Phật thì hầu như phải thường xuyên thuyết pháp vào mỗi buổi chiều, vì hai hàng cư sĩ rất khát khao học hỏi. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là rất nhiều nam cư sĩ, nữ cư sĩ đắc quả nhập lưu, đặc biệt là có một trưởng giả tên là Visakha đắc quả bất lai. Cuối buổi giảng, Đức Phật nói với đại chúng: "Hôm nay Như Lai rất vui mừng vì khá nhiều người đã bước vào dòng bất tử, lại còn có người đạt được quả vị bất thối. Từ đây lộ trình của họ là lộ trình của an lạc và hạnh phúc, không bao giờ còn rơi đọa vào bốn con đường đau khổ nữa." Sau lời tuyên bố của Đức Phật, số cư sĩ ấy chợt đứng dậy đến đảnh lễ gần bên chân Đức Phật với niềm vui tươi mới. Có kẻ sụt sùi nước mắt, riêng trưởng giả Visakha thì muốn xin xuất gia. "Chưa phải lúc này, Visakha," Đức Phật nói, "đúng thời Như Lai sẽ để ông tròn sở nguyện. Hiện nay ông có pháp học vững chắc, tròn đủ tính giới văn thí tuệ, nên trong hình tướng cư sĩ ông còn đem đến lợi ích rất nhiều cho gia đình, bà con quyến thuộc cũng như bạn bè gần xa." Về nhà, trưởng giả Visakha lặng lẽ bước lên lầu, tìm chỗ yên tĩnh tọa thiền. Đến giờ cơm chiều, phu nhân xinh đẹp của ông là bà Thammadina dịu dàng đến bên, đặt tay lên vai âu yếm nói: "Đến giờ cơm rồi, thưa phu quân, đợi giấc tối, giấc khuya hãy tiếp tục công phu." Xả thiền, trưởng giả Visakha nhẹ nhàng nắm tay bà đặt ra ngoài, rồi ân cần nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta hoàn toàn không muốn nắm bàn tay xinh đẹp của nàng nữa, xin nàng hãy thông cảm cho ta." Chàng ghê sợ bàn tay của thiếp sao? "Không phải vậy, rồi ta sẽ nói chuyện với nàng sao?" Yên lặng một lát, bà Thammadina nói: "Thôi, bây giờ đi rửa mặt, rửa tay, rồi xuống dùng cơm, cả nhà đang đợi. Cũng không cần thiết phải ăn nữa, ăn một bữa là đủ nuôi sống cái thân rồi." Lại yên lặng. "Hay là thiếp đã có làm việc gì sai trái, có lỗi với chàng?" "Không, không có." Trưởng giả Visakha lắc đầu. "Nàng là người đàn bà tài sắc vẹn toàn, và còn hơn thế nữa, còn cả giới hạnh và đức độ mà người ở gái xấu tính nhất cũng kính yêu và cảm mến. Đừng nói lời rào đón hoa hương ngọt mật như vậy nữa." Bà Thammadina giận dỗi: "Hay là chàng chán thiếp rồi, chán cái thân xác núc ních đã chảy tràn những thịt và mỡ, và nơi nào cũng đầy dẫy những xú uế và bất tịnh này?" Trưởng giả Visakha quay sang nhìn bà vợ yêu quý, khổ thổ lộ tâm sự: "Nàng đừng nói hơi quá như vậy, nó làm rơi mất nghĩa tình tốt đẹp bấy nay. Ta không có lỗi, mà nàng cũng không có lỗi. Ta nói thật cho nàng nghe, số là sáng nay nghe được pháp từ Đức Đạo Sư, tâm trí ta đã chìm vào rất sâu với giáo pháp. Nói rõ hơn là hiện nay ta đang sống, hiện ta đang thở với giáo pháp ấy. Trạng thái tinh thần của ta hiện nay chỉ khế hợp với cái gì thanh lương, cao sáng, tĩnh lặng. Ở đấy nó không còn có chỗ cho những tình cảm vợ chồng, nhu cầu bản năng thân xác, cũng như những cái gì thuộc dục lạc ngũ trần. Bà Thammanina yên tĩnh chăm chú lắng nghe. Trưởng giả Visakha tiếp tục: Vậy cái duyên tơ tóc mặn nồng của chúng ta từ nay nên gác lại. Tài sản mấy trăm triệu đồng tiền vàng ta để lại cho nàng hầu hết, cứ tùy nghi mà sử dụng. Ta chỉ cần một phần năm tài sản ấy để nuôi thân và bố thí, cúng dường cho đến khi đủ duyên xuất gia mà thôi. Nàng có thể cai quản gia sản tùy ý, nàng có thể lấy hết mang về nhà cho cha mẹ cũng tùy ý, nàng có thể lấy một tấm chồng khác cũng tùy ý. Thú thật với nàng là nàng còn trẻ còn đẹp. Hơn thế nữa, cái nữ tính đầm thắm dịu dàng của nàng còn lôi cuốn hấp dẫn biết bao nhiêu bậc